giảng đường một thuở.
Không hiểu sao, cho đến nay, khi dạo bước trên những con đường quanh co tìm lại những giảng đường xưa cũ ở ngôi trường đại học đó, tôi vẫn có cảm giác như mình đang đi lạc trong một tu viện cổ xưa bên trời Âu. Tôi cố tìm cách lý giải cái cảm giác vì sao khuôn mặt của một trường đại học lại gợi nên nét cổ kính bí ẩn của một tu viện chưa bất khả. Khi vùi mình vào kho tư liệu, tôi mới hay là còn có một nguồn cơn gốc rễ những liên tưởng, nơi mà tôi đã xài vào đó 4 năm tuổi trẻ. Dĩ nhiên, thời gian yêu đương và những việc không tên khác nhiều hơn thời gian dành cho nghiên cứu nghiêm túc. Trước đây từng làm một viện đại học chuẩn mực, một mô hình giáo dục tư nhân do những vị giám mục, linh mục, trí thức công giáo lập ra vào khoảng giữa thế kỷ trước. Như thế, không khí tự trị học thuật trong một thời đoạn xã hội, cộng với thiết chế giáo dục của trường đạo được tạo ra bởi những trí thức lớn của nhà thờ, đã kiến tạo nên một không gian nghiên cứu có bề khắc kỹ nhưng tự trị, biệt lập nhưng cũng đầy tính cộng đồng. Trong cuốn Kỷ yếu 10 năm hoạt động của Viện Đại học Đà Lạt 1958-1968, không gian giáo dục được mô tả bay bổng thế này. Giữa cảnh giang sơn hùng vĩ của núi đồi Dallas, tiếng chuông reo, tiếng thác chảy, khí hậu lý tưởng của một thành phố thanh bình và quyến rũ. Những yếu tố thiên nhiên ấy lần lần đem lại cho sinh viên một tâm hồn trong sạch và giúp cho sinh viên biết suy tư, điều kiện tối cần để tạo nên một con người trí thức. Không quá ngạc nhiên khi những giảng đường đẹp trên đồi cao của Viện Đại học Đà Lạt xưa được đặt cho những cái tên đầy tính châm ngôn, triết lý, chiết xuất ra từ những sách kinh thi, trung dung, luận ngữ như Thụ Nhân, Hòa Lạc, Hội Hữu, Minh Thành, Tri Nhất, Dị An, Đạt Nhân, Cư Dị, Kim Ái, Thượng Hiền, Thượng Chí, Dương Thiện, Lạc Thiện, Dĩ Lễ. Cuốn Chỉ Nam Sinh Viên do Ban Tu Thư của Viện Đại học Đà Lạt xuất bản năm 1974 ghi rõ đây là một mô hình đại học tư nhân phục vụ công ích với phương châm thụ nhân. Ba câu slogan được đề trang trọng ở phần mở đầu cuốn kỷ yếu nhuốm màu thời gian, đó là nhất niên chi kế mạc như thụ cốc, thập niên chi kế mạc như thụ mộc, bách niên chi kế mạc như thụ nhân. Tức, kế một năm không gì bằng trồng lúa, kế 10 năm không gì bằng trồng cây, kế 100 năm không gì bằng trồng người. Khái niệm thụ nhân là kim chỉ nam chủ đạo, triết lý bao trùm mô hình giáo dục ở đây. Triết lý ấy được một vị linh mục viện trưởng viết trong diễn văn. Nhưng trồng lúa, trồng cây mà muốn lúa được mùa, cây sai trái, cần phải lưu ý đến điều kiện khí hậu và đất đai. Trồng người mà muốn đáp ứng nhu cầu của đất nước thì cũng cần phải biết đem con người thanh niên vào thực tại của đất nước. Trong chương trình ấy, đem con người thanh niên vào thực tại của đất nước, sinh viên Dallas, ngoài công việc học hành, nghiên cứu và thi cử, xưa nay đã cố gắng rất nhiều trong mọi công tác xã hội để được sống gần đồng bào, để được hiểu thấu nhu cầu của đất nước. Chính tư tưởng học có tri thức để hiểu thấu nhu cầu của đất nước đó làm nên một môi trường giáo dục có lý tưởng cộng đồng, nhân văn nằm giữa trung tâm của Đà Lạt thời vàng son. Nhiều tên tuổi lớn từng đến đây, trong tư cách giảng viên đến quản lý giáo dục, như Marcel Beckett, Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Thiện, Lê Xuân Khoa, Vũ Khắc Khoan, Trần Thái Đỉnh và Capri. Họ đem đến lý tưởng nhân văn và chìm khuất cùng những giấc mộng đẹp khi lịch sử đột ngột sang trang. Mùa xuân, tôi trở lại trường cũ, ngồi trên ghế đá, dưới bóng khuynh diệp già nua và những chiếc dù nhiều màu của từng tớp sinh viên bước thong thả, chuyện trò dưới con đường ngoằn ngoèo rợp tán hoa mai anh đào. Lòng bồi hồi nhớ về những tháng năm đã qua. Nhìn về những ngôi giảng đường mới được đánh lại số thứ tự, thay cho những cái tên đẹp, những con đường mang tên loài hoa trong khuôn viên trở thành lối đi không tên. Thấy lòng trí xao xuyến như lạc đi vào cõi đường thi. Nhân diện bất tri hạ xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Nhà thơ Thôi Hộ, đời Đường là người ở quận Bắc Lăng, nay thuộc tỉnh Trực Lệ Trung Hoa. Một lần dạo chơi ở phía nam thành Lạc Dương, ông đã viết bài thơ tứ tuyệt Đường Luật có tựa đề Đô Thành Nam Trang, hay còn gọi Đề Tích Sở Kiến Xứ. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Tạm dịch nghĩa: năm ngoái, ngày này, tại cửa này, hoa đào và mặt người cùng ánh lên sắc hồng. Nay người xưa không biết về đâu, chỉ sắc hoa đào cũ còn cười với gió đông. Rồi lững thững tự hỏi, người sinh ra ở cố quận Bắc Lăng, sao lại đa mang tiếc nhớ màu hoa mùa cũ phía nam thành Lạc Dương đến vậy. Khi ta yêu người khùng. Có hôm, bọn chữ nghĩa Sài Gòn quẩn và nhớ Đà Lạt quá, bèn bày trò xếp hạng coi ai khùng nhất Đà Lạt. Rất nhiều đề cử được đưa ra, kèm theo đó là những giai thoại để bảo vệ cho quan điểm bình bầu. Và rốt cuộc chẳng có nhân vật nào có thể đủ thỏa mãn cái tố chất đại diện cho một thứ tạm gọi là sự khùng phổ quát mà đa số kẻ tỉnh táo hằng đòi hỏi. Mới biết thì người đẹp coi vậy mà còn dễ xếp hạng, còn thi khùng lại là khùng ở Đà Lạt thì khó kiếm ra huê hậu á hậu lắm thay. Một dạo về Đà Lạt, bạn bè cứ xuối đến quán Cung Tơ Chiều, nghe bảo trên cái quán đó có một bà chị hát nhạc trịnh hay lắm, hát mộc, hát gào thét. Có kẻ còn theo dệt là hát bằng giọng khàn của khói sương, quyện khói thuốc lá loại nặng đô, của tâm hồn rách nát thương vong trong một cá tính kiêu bạc. Tò mò quá, do dự mãi rồi thì cũng mò đến. Một đêm nọ trời mưa sắp mưa ngửa, đường đất qua ánh đèn mù đục dẫn vào ngôi quán lạnh. Từ bên ngoài đã nghe những tiếng bứt dây guitar, rồi một giọng khàn chất đầy u uẩn cất lên trong cõi thâm u. Trời đất phút chốc trở nên chao nghiêng, bởi mây bay về đây cuối trời, hay chén rượu cay một đời tôi uống hoài. Chà, đúng là danh bất hư truyền. Trong cái giá buốt nhất mình mẩy của đêm mưa quán nhỏ trên đồi, có cả cái rúng lạnh rợn trên từng chân lông mà tầng sóng âm thanh đầy thương tích kia phả vào hồn. Quá là ok rồi còn gì. Nhưng vẫn còn một chuyện mà chờ mãi, chưa được dịp ngó thấy. Cảnh bà chủ bỏ đờn đi đuổi khách. Chỉ cần bấy nhiêu nữa thôi là đủ để ứng với lời đồn của giang hồ rằng những hôm xấu trời, bà chị này rất hay trở chứng. Mà cũng tại khách cả, hình như hôm ấy, kể cả khán giả địa phương lẫn dân du lịch đều quá ư tâm trạng. Nhìn ai cũng bất động như tượng, mặt mũi nghiêm trang và âm u, cử chỉ hành vi nào cũng rụt rè rón rén, nhã nhặn, thành thử chẳng có ai bị đuổi cả. Ra về, lòng dạ hơi bị thiếu thỏa mãn. Thôi hẹn lần khác, biết đâu người được đuổi chính là mình. Muốn sống với người khùng thì cũng cần có kiên nhẫn và hy vọng. Một ca khác, Phước Khùng, tức MBK. Ông này thì chết tên, tức khùng công khai, khùng đi vào tiểu sử, khùng trở thành nghệ danh, chứ không còn là giai thoại mập mờ bất thành văn như bà chủ quán Cung Tơ Chiều nữa. MBK nghĩa là chữ đầu của ba từ Michael, tên thánh, Phước, tên khai sinh, và Khùng, tên cuộc đời đặt cho. Sự kiện đầu tiên đánh dấu việc từ một đứa thanh niên lêu lỏng giang hồ trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh. Với MBK là bức ảnh mà ông chụp cánh tay rắn rỏi gân guốc của mình bấu lên nền trời đầy mây vào một năm nào đó xa lắm, buồn lắm. Trong bức ảnh đó, sự phận uất có, sự lồng lộn bản năng có, sự nổi loạn và cô độc có, và cả sự ngang tàn thách thức vô số thứ hiện hữu dưới gầm trời này cũng có. MBK có nhiều bạn bè, vì với ai ổng cũng hề hề cười nói hồn nhiên hồ hởi. Có khi cười nói mãi rồi hỏi thăm sức khỏe, ôm nhau thắm thiết, hôn nhau muốn mòn cả râu rồi. Mà hỏi tên cái kẻ tình thương mến thương ấy là ai? Ổng vẫn cười há há, không nhớ. Trong mắt ổng hình như mọi người nói chung chỉ có một cái tên. Cái tên Giang Hồ Viết Hoa. Ổng trôi dạt từ những mối quan hệ này đến những mối quan hệ khác. Nhưng rõ nhất, ổng đúng là ổng nhất. Đó là khi ngồi một mình ở cái góc hẹp cà phê Tùng, khi không có đứa bạn nào vây quanh. Ổng ngồi siêu, ngồi thẳng rồi lại ngồi vẹo. Mái tóc dài, râu dài, đuôi mắt dài, ống kính dài, cái nhìn cũng dài. Ổng nhìn con phố chật chội quen thuộc như thôi miên chính cái bóng mình phản chiếu trong khung kính. Ổng nhìn phố phường say sưa như người phụ nữ đẹp thích ngó dung nhan mình khi mới vừa sửa soạn trang điểm xong chuẩn bị đi gặp tình nhân cũ. Thi thoảng ổng sửa tư thế, xoắn râu, chửi tục hay giật lông mũi. Không sao, đến bức tượng còn ngứa ngáy, huống hồ con người nhiều ngày lười tắm. Ổng ngồi đó, mái ngói phía trước rêu lên, rồi rêu tàn, mưa nắng đi qua. Ổng vẫn ngồi đó. Những cuộc hẹn chóng vánh, những mối quan hệ thoáng qua, có người coi ổng là bạn, có người coi ổng là trang sức, ghé qua, khoác vai, ôm cổ, chụp hình, hung hít, rồi đi. Để về có cái khoe với bạn bè rằng tôi đã đến Tùng, đã gặp Phước Hùng, đã chạm vào cái đặc sản tài nguyên nhân văn của Đà Lạt. Ổng vẫn ngồi như bức tượng vỡ sót lại ở góc quán đó. Người Đà Lạt thì coi ổng như bao người khác thôi. Có khi cũng thật khó phân biệt nghệ sĩ nhiếp ảnh này với người lợm ve chai kia, vì cả hai đều lờm cờm bò trên cỏ, kẻ nhặt nhạnh rác, kẻ thì đang xoay ống kính thu lại hình ảnh một nụ hoa dại, một bông cỏ hoang hay một hộp xương sót. Có khi cũng khó phân biệt được kẻ bụi đời với nghệ sĩ nhiếp ảnh, vì cả hai cùng lăn lê bò toài trên đồi, đi sàn xe giữa phố mưa tầm tã trong cơn say, miệng cười hô hố, ngửa mặt văng nguyên con tục lên trời, mặc cho nó tự rớt xuống trúng vào ai thì ráng mà chịu. Ai cũng biết khùng là ai, nhưng khùng có là ai thì có ăn nhậu gì? Trầm lặng hơn, nhưng cũng đáng liệt vào diện khùng kiệt xuất ở xứ lạnh này là ông Lữ Trúc Phương, một kiến trúc sư đặc biệt. Nói như thế vì trong cuộc đời làm kiến trúc sư của mình, ông Phương có những thứ mà những kiến trúc sư tài ba người Pháp tới Đà Lạt đầu thế kỷ 20, lẫn đám kiến trúc sư người Việt sinh ra với sứ mệnh tùng xẻo Đà Lạt trong mấy chục năm qua đều không làm được. Đó là tạo ra những công trình có tính lập dị cao. Nghe nói trước khi ông tạo ra cái nhà trăm mái ở góc đồi Cù, sao vì lý do gì đó nhà nước dẹp đi, ông lại tiết ra cái chất lập dị ở bản thiết kế thứ hai, độc đáo không kém, ít ai kiểm soát được. Đó là công trình trong lòng đất, mà là đất ngoài phố. Nói chính xác, nó giống một ma trận hang hốc địa đạo hơn. Người ta vừa thấy ông hôm qua đào đào bới bới ở đầu này ngọn đồi, vậy mà hôm nay lại choáng váng khi thấy ổng lờm cờm bò lên mặt lộ, hào hứng tuyên bố đã tìm thấy lỗ thông hơi ở phía bên kia đồi. Chẳng khác nào cái gã trần truồng nhảy khỏi bồn tắm kêu Eureka cách đó hơn 2.200 năm bên xứ Hy Lạp. Ông biến cái đầu hang thành quán cà phê và đặt tên cho ngôi quán là Nhà Trăm Mái để tưởng niệm cái công trình đã từng bị tháo dỡ. Một lần kia, ông rọi đèn pin để người viết bài này leo vô địa đạo của mình. Với tinh thần dấn thân quên mình vì nghề báo, để mong lưu danh thiên cổ, ký giả tôi càng đi vào sâu, thấy càng nhát chết, miệng lẩm bẩm mà không rõ đang cầu nguyện hay niệm nam mô. Trong khi đó, sau ánh sáng lấp loáng của đèn pin, gương mặt ông kiến trúc sư hiện lên với nụ cười rất giống nụ cười của những tay tẩu hỏa nhập ma trong phim kiếm hiệp. Y phán với ký giả tôi rằng, cứ đi sâu vào hang tối, anh sẽ gặp sân thượng. Mà thật, ngay lúc khách toát mồ hôi hột đầm đìa, thì sân thượng ngôi quán hiện ra, hú hồn. Hỏi, ông có thấy bất thường hay không với những trò chơi này? Ông Phương cười. Bây giờ nụ cười lại bù bẩm giống thần Cupid. Chỉ hơi khác ở chỗ, Cupid ở chuồng và có cây cung trong tay. còn ông Phương thì ăn vận bình thường và cầm cây bút chì. Bản liệt kê người khùng Đà Lạt sẽ còn dài lắm. Càng đi lại trong giang hồ, càng thấy mỗi người Đà Lạt có một chút tính cách nào đó của những người ở trển. Ở trển vì họ biết cách sống và thở với thiên nhiên rộng lớn, theo đuổi những mộng tưởng lạ lùng và biết cách rời lý trí hay tính toán thông thường của những kẻ ở trong đô thị chật chội. Nhưng lý giải ra sao về chuyện những kẻ quen sống chốn huyên náo rộn ràng, quen chi ly và thận trọng quá mức? Khi trở về Đà Lạt, đều mong muốn tìm cho được nơi con người thành phố ấy những phẩm chất quá ư trái ngược với mình. Có lẽ yêu người khùng, ta thèm khùng, ngưỡng mộ khùng, thích ôm vai bá cổ người khùng khi đến thành phố đó. Cũng là vì từ lâu, ta đã làm cho đời mình trở nên khổ sở, đơn điệu, vô vị với những thặng dư tỉnh táo. Từ lâu ta thèm khùng mà chẳng dám khùng, thèm yêu mà chẳng dám yêu đến nơi đến chốn, thèm lãng tử mà chỉ có thể lãng tử trong salon. Ta đang nghèo nàn những mộng tưởng, điều mà bạn bè ta ở cái thành phố ấy rất giàu có. Đà Lạt không bao giờ cạn nguồn dưỡng chất tình yêu và sự bay bổng cho những cư dân và nghệ sĩ của mình. Alexander Sins và một khoảng cách với Đà Lạt. Một năm sau chuyến thám hiểm miền cao nguyên Đắk Lắk 1892, bác sĩ, nhà thám hiểm người Pháp gốc Thụy Sĩ Alexandre Emily Jean Jason bước vào cuộc chinh phục cao nguyên Lang Biang. Ban đầu ông xác định mục đích đây là chuyến thám hiểm miền thượng phía đông dải Trường Sơn giữa hai bờ vĩ tuyến của Phan Thiết, Nha Trang và cố gắng thiết lập một bản đồ. Trích chương khảo sát đầu tiên cao nguyên Lang Biang, hồi ký Yersin. Dẫn theo cuốn Đà Lạt năm xưa, Nguyễn Hữu Tranh, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 2001. Trong chuyến phiêu lưu, Yersin mang theo một máy kinh vĩ và một máy áp kế giúp xác định tọa độ địa lý để xác định các điểm đáng chú ý. Với những dụng cụ này, nhà thám hiểm đã dành 5 tháng ròng rã từ tháng 3 đến tháng 7 năm 1893, lặn lội, đo đạc và thu thập dữ liệu địa lý về các con sông gần những vùng có cư dân bản địa sinh sống, đến hình dáng những ngọn núi, đặc điểm địa chất các vùng bình nguyên, thung lũng, ao hồ. Ông viết, chính trong lần khảo sát này, ngày 21 tháng 6 năm 1893, tôi tiếp xúc lần đầu với cao nguyên Lang Biang. Lộ trình đi gần giống như lộ trình về sau được chọn để thiết lập một trong những con đường lên cao nguyên đi ngang qua Phnom Penh để đến Đà Lạt. Vừa ra khỏi rừng thông, ấn tượng của tôi thật sâu sắc khi đứng trước một vùng cao nguyên mênh mông, hoang vắng và trơ trụi, gợi nhớ lại cảnh biển động vì một đợt sóng khổng lồ màu xanh dâng lên. Núi Lang Biang sừng sững ở chân trời phía tây bắc cao nguyên, làm tăng thêm vẻ đẹp của cảnh quan và tạo nên một hậu cảnh tuyệt mỹ. Tôi đi ngang qua cao nguyên để đến làng Thượng Đăng kia. Tôi xuống cao nguyên Trăng, Chi Trinh, ở phía dưới bằng một lộ trình khác đi ngang qua An Croquet và một chuỗi làng mang tên là Rion. Và cao nguyên Lang Biang hoang sơ được ông mô tả cận cảnh. Trên đường đi, cao nguyên nhấp nhô cao từ 900m đến 1200m, khoảng từ 15km đến 20km trước khi đến chân núi. Tôi đứng trên một vùng hoàn toàn trơ trụi và đầy cỏ. Đất đồi mấp mô khiến tôi cảm giác như đang đi trên một đại dương sao động vì những ngọn sóng khổng lồ. Núi Lang Biang đứng sừng sững ở giữa như một hòn đảo và hình như ngày càng xa dần khi tôi đến gần. Dưới chỗ trũng, đất màu đen và đầy than bùn, những đàn nai lớn để yên cho chúng tôi đến gần vài trăm mét. Đàn nai vụt chạy ra xa, rồi ngoái cổ lại tò mò nhìn chúng tôi. Sách đã dẫn. Vào ngày 28 tháng 6 năm 1935, trong buổi lễ khánh thành trường Lycée Yersin, nhà thám hiểm năm xưa đã một lần nữa chia sẻ ấn tượng khó quên khi khám phá ra cao nguyên Lang Biang. Ấn tượng của tôi thật sống động. Khi vừa ra khỏi rừng thông, tôi đứng trên bờ của một cao nguyên mênh mông, trơ trụi và Mấp Mô có ba đỉnh núi lang bang chế ngự. Mặt đất nhấp nhô khiến tôi liên tưởng đến biển cả sao động vì một ngọn sóng khổng lồ như thường thấy trên bờ biển miền Trung vào lúc trời sắp giông bão. Không khí mát mẻ làm cho tôi quên đi nỗi mệt nhọc, và tôi lại nhớ niềm vui được chạy lên chạy xuống hết tốc lực trên những ngọn đồi xanh tươi như một cậu học trò nhỏ. Câu hỏi đặt ra là nhà thám hiểm khám phá ra cao nguyên Lang Biang cũng chính là người đã từng gợi ý toàn quyền Paul Dumont xây dựng khu nghỉ dưỡng Đà Lạt, Đăng Kia. Lẽ ra nếu ở lại Đà Lạt vào thời điểm đó, Dạ Sen hoàn toàn có một điều kiện sống tốt, một người có tiếng nói trong giới chức Pháp nơi thành phố này. Nhưng vì sao ông lại chọn Nha Trang để sống? Điều kiện nghiên cứu khoa học có thể hiểu là lý do đầu tiên, khi thời điểm này, xét về giao thông, thư tín và thông tin liên lạc với bên ngoài, thì Nha Trang có thể tốt hơn Đà Lạt. Một điều nữa, có thể chuyến thám hiểm cao nguyên Lang Biang và lên ý tưởng cho một thành phố tương lai với Dạ Sen chỉ được xem là việc phụ. Ông thừa hiểu cái việc phụ ấy có thể dễ dàng kéo ông dây vào câu chuyện chính trị của chính quyền thực dân, điều mà một nhà khoa học thuần túy và con người như ông hẳn không mong muốn. Sau những chuyến thám hiểm địa lý, có lẽ ông vẫn muốn trở về với những cuộc thám hiểm chính yếu trong đời mình với tri thức, khoa học. Đó là một cách lý giải, nhưng dường như vẫn còn có điều gì quan trọng hơn minh giải cho việc con người khẩn hoang này chọn cách giữ khoảng cách với thành phố mà mình đặt viên đá khai sinh. Trong cuốn tiểu thuyết Dệt Sen, Dịch Hạch và Thổ Tả, nhà văn đương đại Pháp Patrick Deville đã đưa ra một kiến giải riêng, có thể nói khá là thuyết phục, thông qua một chi tiết hư cấu thú vị. Ở đó nhà văn tái hiện cảnh ông già 72 tuổi đến khánh thành ngôi trường trung học mang tên mình. Tại buổi lễ trọng đài này, một người mọi già là dân bản địa cũng được mời đến. Dạ Sen vẫn nhớ rằng đây chính là cư dân mà mình đã từng gặp trong cuộc thám hiểm vào năm 1893. Patrick Deville viết, Dạ Sen trông thật ngượng nghịu trong bộ câm lê đen đeo dải lông bội tinh đỏ trắng và vàng do vua Bảo Đại trao tặng. Phần nào cũng hơi rối trí vì không thể nói điều mình đang cảm thấy trong thâm tâm trước mặt Hoàng đế Bảo Đại và giới chức Pháp cùng An Nam đang tán tụng mình. Trước đây ông yêu quý vùng cao nguyên hơn, làng cỏ xanh uốn lượn. Ông hơi tiếc vì đã khám phá ra nó và đã chỉ chỗ nó cho ông bạn Dumont của mình. Cao nguyên này lẽ ra phải để nó lại cho các tộc người miền núi. Ông đọc bài diễn văn cảm tạ ngài toàn quyền và ông hoàng đế bù nhìn, nhưng trong lòng không nghĩ thế. Ông là như vậy, Dạ Sen, ông ca ngợi sự tiến bộ khi nào ông là người thúc đẩy nó. Với tuổi tác, nỗi tiếc nhớ đã thắng thế trong ông. Patrick Deville cũng đã nhắc lại một đoạn trong bức thư mà trước đó, Dạ Sen từng viết cho Comet. Tôi thấy Đà Lạt thay đổi quá và đang trở thành một thành phố thời thượng. Anh biết tôi khá đủ để hiểu rằng những cải tiến ấy, dù cần thiết, chẳng làm tôi thích thú. Ông thích Đan Kia hơn, ngôi làng người mọi cách đó chừng chục cây số. Những ngọn đồi lớn trơ trọi giờ đã phủ cỏ xanh. Rừng cuối chân trời, khi đứng trên ngọn đồi cao nhất, phong cảnh đặc biệt làm tôi nhớ đến những vùng cỏ chăn nuôi ở núi Alps và núi Jura. Jason nhớ lại như một giấc mơ. Lần đầu tiên ông băng qua cao nguyên Lang Biang hoang vắng, nhớ làng cỏ xanh hoang dại. Hồi ấy, ông chưa đầy 30. Patrick Deville viết ở trang 105, bản tiếng Việt của cuốn tiểu thuyết từng được vinh danh ở giải Femina. Và trong suốt cuốn tiểu thuyết của mình, Patrick Deville, người đã khảo sát cả một kho tư liệu đồ sộ về Dạ Sen tại Paris, đọc tất cả những hồi ký, thư từ của Dạ Sen, và nhất là khảo sát những hành trình Dạ Sen trên lãnh thổ Việt Nam, chủ ý tái hiện một nhân cách vĩ đại trong con người uyên bác mà gần gũi, quả cảm và đầy nhân từ này. Trong tư cách một nhà khoa học, ông có cái nhìn nhân văn khi chọn một cách thế ẩn cư thay vì bon chen kiếm tìm một thứ quyền lực nào đó. Ông chọn cách lui về thay vì can dự quyền lợi để tiếp tục bị chi phối bởi những lợi ích của thế lực chính trị đứng phía sau. Thái độ dứt khoát đó làm cho sự nghiệp khoa học của ông đem lại nhiều thành tựu. Tinh thần nhân học đó làm cho tầm vóc của ông với Đà Lạt lớn hơn rất nhiều. Ông không dừng lại ở hình ảnh một nhà thám hiểm thuần túy. Trò chuyện với Lê Uyên về Phương và Đà Lạt. Cuộc hẹn lúc 11 giờ trưa, khách sạn Kingston, đường Thủ Khoa Huân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày đầu tháng 11 năm 2014. Nữ danh ca Lê Uyên nhan sắc một thời với cuộc tình huyền thoại nay đã ở ngoài tuổi 60. Nhưng vẫn giữ phong thái trẻ trung, đầy cá tính qua phong cách thời trang và lối trang điểm đậm. Chị thân thiện đón tiếp người khách trẻ đến thực hiện cuộc trao đổi hứa hẹn sẽ lan man nhiều chuyện chẳng liên quan lắm đến show diễn sắp tới. Chị đặc biệt tỏ ra hào hứng, sôi nổi khi tôi muốn nói về Đà Lạt, nơi mà những năm cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, đôi tình nhân Lê Uyên và Phương đã nắm tay nhau đi vào tân nhạc Việt Nam. Nguyễn Vĩnh Nguyên, xin bắt đầu bằng câu chuyện Đà Lạt. Lâm Phúc Anh, tên thật của Lê Uyên, rời Chợ Lớn để lên Đà Lạt học nội trú vào năm 1966. Ấn tượng ban đầu với thành phố Đà Lạt trong cô nữ sinh 16 tuổi như thế nào? Ca sĩ Lê Uyên. Một cảm xúc vừa dễ thương vừa lạ lùng mà trước đó tôi chưa từng có. Xa đời sống rộn ràng, bận rộn ở Chợ Lớn, Sài Gòn, khi bước chân lên Đà Lạt, tôi thấy mình như đang lạc vào một thế giới nào đó không thuộc về trái đất này. Một thế giới đầy ắp thiên nhiên, còn con người thì sống tốt lành, hồn nhiên, lịch thiệp và rất tự do. Thời đó tôi là dân trường Tây, học chương trình Pháp, quen với môi trường giáo dục khai phóng, nên khi đến Đà Lạt, thực sự tôi đã nghĩ rằng đây chính là cái tinh cầu xa lạ này là của mình. Tâm tính của mình đã thuộc về nó rồi. Thành phố Đà Lạt lúc bấy giờ là một trung tâm văn hóa giáo dục danh tiếng. Khi đó môi trường học hành ở ngôi trường dòng Franciscan ra sao, thưa chị? Nó cho tôi thấy đây là một không khí giáo dục đích thực, đúng với chương trình Pháp mà tôi đang theo. Tôi cứ nghĩ mình đang ở bên Tây khi học ở ngôi trường đó. Từ cách quản lý, kỷ luật, giờ giấc, sự tôn trọng người học và không gian học hành do các mẹ bề trên thiết kế, các sơ điều hành, tất cả rất phương Tây. Đã vậy, ra khỏi trường, cảnh vật núi đồi thơ mộng, những con đường vắng lác đác vài nhà cửa biệt thự, không khí thành phố hội đủ yếu tố để trở thành một nơi lý tưởng cho giáo dục. Tôi học đúng 2 năm ở Franciscan. Tôi gặp anh Phương và cố gắng kéo dài thời gian học là để ở lại Đà Lạt, được gần anh ấy. Đến khi tình yêu chín mùi, tôi thôi việc học để thành hôn. Những năm 1960-1970, tư tưởng hiện sinh từ phương Tây du nhập mạnh mẽ vào các đô thị miền Nam Việt Nam. Anh Lê Văn Lộc, tức nhạc sĩ Lê Uyên Phương, là một giáo viên dạy triết, hẳn đã biết cách đưa cái không khí hiện sinh ấy hòa trộn vào tâm thế, tình cảm của tuổi trẻ đô thị đang rất bất an trước thời cuộc chiến tranh. Đúng là vậy. Điều đó thể hiện rõ nhất trong ca khúc Hãy Ngồi Xuống Đây. Tuy là người thoát khỏi lệnh tổng động viên vì lý do gia cảnh, con trai một và sức khỏe, có những khối u ở ngón tay, không thể bóp cò súng được. Nhưng được miễn quân dịch không có nghĩa là an tâm với mọi thứ. Anh Phương lúc bấy giờ thấy bạn bè chung quanh hiểu tâm trạng bất an của tuổi trẻ, đứng trước một ngày mai không có lối thoát. Anh đã viết Hãy Ngồi Xuống Đây, có những đoạn như vậy. Hãy ngồi xuống đây, trên con vực này ngó xuống thương đau. Hay, hãy ngồi xuống đây, trên lưng cuộc đời thách đố thương đau. Đối với anh, nghịch cảnh hay thương đau là một phần của đời sống. Hãy biết cách chấp nhận nó một cách tự nhiên nhất, không nên tuyệt vọng hay bi lụy. Lúc đó anh mới 26 tuổi, nhưng đã học Chidu Krishnamurti, đã có cái nhìn đời sống thấu đáo và sâu sắc như vậy. Một khi nhìn nhận được như thế, người ta sẽ có thái độ sống trọn vẹn hơn với phút giây hiện tại, với tình yêu, với con người. Những trải nghiệm của cá nhân chị khi hát lên những ca khúc nồng nàn nhưng cũng giàu triết lý đó. Dĩ nhiên, mới 16-17 tuổi tôi còn quá nhỏ, chưa thể có trải nghiệm sâu sắc gì. Những gì là vốn sống, suy tư, âm nhạc, lúc ấy tôi tiếp thu được qua anh Phương. Anh Phương là người nói cho tôi nghe từng câu chuyện một, từng khía cạnh một của cuộc đời, nên tôi đã cảm nghiệm và chuyển tải trọn vẹn tinh thần đó qua những ca khúc do anh viết ra. Với tôi, một cô gái hồn nhiên, lúc đó chỉ biết cảm ơn định mệnh đã cho mình được thấy những điều tốt đẹp nhất nơi người đàn ông mà mình yêu thương. Tôi đã bị anh Phương cuốn hút hoàn toàn, từ sự sâu sắc, từ cái tâm thánh thiện và nhân bản của một người nghệ sĩ, đặc biệt trước cuộc đời. Có những suy nghĩ mà anh Phương chia sẻ trong thời điểm đó, mãi đến khi anh qua đời, tôi mới trải nghiệm và hiểu hết được. Hơn nữa, ban đầu những ca khúc chúng tôi chỉ viết và hát cho nhau, nên nó mang hơi thở tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau trong cuộc tình tuyệt vời của mình. Thời ở Đà Lạt, chúng tôi chưa từng nghĩ viết hay hát ca khúc nọ ca khúc kia để được nổi tiếng, được người khác đón nhận, mà tất cả chỉ để làm cho tình yêu của mình thêm màu sắc, mặn nồng. Về sau thì những điều chân thật ấy mới chạm vào, lan tỏa trong trái tim nhiều người. Sự cộng hưởng của hai trái tim khát khao yêu trong không gian sống lãng mạn đó phải chăng đã tạo ra chất liệu quý trong một đời sống tân nhạc còn đầy rẫy ám ảnh chiến tranh, mất mát, khốc liệt. Đúng như vậy, trước khi gặp tôi, người yêu của anh Phương là cây cỏ thiên nhiên Đà Lạt. Thậm chí anh đã nói với gia đình rằng sẽ không lấy vợ, không muốn có hệ lụy vì có chút mặc cảm về sức khỏe. Có bác sĩ đã nói rằng anh ấy sẽ không sống qua tuổi 30. Nhưng tình yêu giữa chúng tôi đã nảy sinh thật mãnh liệt. Những ca khúc hân hoan cuồng nhiệt được viết ra từ một trái tim tưởng tuyệt vọng, một hôm được yêu, được cháy cho tình yêu mạnh mẽ của mình. Chúng tôi đã chạm vào trái tim nhiều người trẻ lúc đó, có lẽ bằng chính tình yêu rất chân thật mà chúng tôi dành cho nhau. Xin kể một chút về không khí sinh hoạt văn hóa nghệ thuật ở thành phố Đà Lạt vào lúc đó. Trời ơi, vô cùng tinh khiết. Nếu nói về không gian văn hóa thực sự thì Đà Lạt vô cùng giàu có. Đời sống nghệ thuật ở đó lên đến điểm cao. Những học sinh, sinh viên, quân nhân về thành phố Đà Lạt để học hành. Những giáo sư tên tuổi về Đà Lạt giảng dạy. Những nghệ sĩ lớn về Đà Lạt để sống và sáng tác. Chính họ tạo nên và đồng thời thụ hưởng một không gian tinh thần thuần khiết, cách biệt với thế giới bên ngoài. Những gì xảy ra bên ngoài, họ không cần biết, họ vẫn giữ được cái sự trong sáng nhất trong tinh thần. Nhịp tim họ đập chung với nhịp sống êm đềm của thành phố. Mọi người nhã nhặn, thánh thiện, giang hòa với nhau. Từ quán cà phê, đường phố, tụ điểm văn nghệ, trường học, đâu đâu cũng thấy sự nhỏ nhẹ, lịch thiệp, chẳng thấy dấu vết gì của sự bon chen. Chiến tranh khốc liệt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khí hậu nghệ thuật nơi thành phố đó. Theo vài tư liệu, thời điểm đó, Lê Uyên Phương là thành viên của ban nhạc Ngàn Thông hát trên đài phát thanh Đà Lạt, cùng với Từ Công Phụng và nhiều nhạc sĩ tài năng khác. Không, thời đó anh Phương chỉ có một chương trình trên đài phát thanh Đà Lạt, mỗi tuần một tiếng đồng hồ. Chương trình có tên Mây Cao Nguyên. Chủ đài phát thanh lúc đó là ông Hoàng Anh Tuấn, nhà văn, tác giả của tác phẩm Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội. Giả định chuyện rời Đà Lạt không xảy ra, thì đời sống âm nhạc của Lê Uyên, Phương sẽ ra sao? Mọi thứ vẫn tiếp tục. Đối với chúng tôi, âm nhạc lúc đó là như một loại nhật ký ghi lại đời sống, tình yêu và hát lên ngôn ngữ của yêu thương. Chúng tôi vẫn sẽ viết và hát về tình yêu của mình. Rõ ràng là khí hậu một vùng đất, cộng hưởng với khí hậu văn hóa và chính trị của một Đà Lạt, tương đối biệt lập, tĩnh lặng, giữ được khoảng lùi với thế sự, là những thứ làm nên không gian thoáng đạt, bay bổng và quyến rũ của âm nhạc Lê Uyên Phương. Tôi đã đọc một bài báo của Song Thao, nói rằng ban đầu anh Phương không thể rời được thành phố êm đẹp của mình để đến với Sài Gòn nhiều cơ hội, nhưng cũng đầy huyên náo. Trước hết, Đà Lạt quan trọng vô cùng. Với chúng tôi lúc ấy, Đà Lạt là tất cả. Bởi vì đó là nơi chúng tôi hít thở hàng ngày. Đó là nơi chúng tôi theo dõi cái đẹp trong thiên nhiên, trong cuộc đời mà với những con người bình thường, có thể họ không để ý đến vì mãi lo tính toán mưu sinh. Với tâm cảm nghệ sĩ, thì một cái cây hôm nay ra chiếc lá non cũng là điều mới. Vì sao hôm nay ở vùng đất này chim hót nhiều đến vậy? Cũng là một sự kiện, một sự chuyển động. Tất cả những trải nghiệm thiên nhiên đó đem lại cho chúng tôi một đời sống nội tâm giàu có. Ngày đó, ngay cả khi cùng nhau về Sài Gòn hát và được công chúng biết đến rộng rãi rồi, chúng tôi vẫn không nghĩ sẽ có ngày rời xa Đà Lạt. Chúng tôi hát vài tuần, một tháng ở các phòng trà, sân khấu Sài Gòn, có tiền rồi thì ngưng, quay về Đà Lạt. Để làm gì? Chẳng làm gì hết. Mỗi sáng thức dậy, pha một bình trà, rồi viết nhạc, rồi kéo nhau ra phố ăn phở, uống cà phê, gặp bạn bè, kéo nhau lên đồi, tán dốc, sung sướng quá. Rồi lại tới lúc Sài Gòn kêu réo, ông bà phải về, bọn tôi đang chờ dưới này, thì lại cùng nhau xuống Sài Gòn, sau 2-3 tuần lại lên Đà Lạt, cứ như thế. Và nghe đâu vợ chồng chị đã mang cái không khí Đà Lạt đầy lý tưởng đó sang Mỹ. Có người kể rằng, sau khi anh Phương mất, năm 1999, chị đã mua ngôi nhà có những cây thông Đà Lạt để tái hiện một Đà Lạt ở Nam Cali. Căn nhà chúng tôi sống ở Mỹ vẫn có những góc không gian như căn gác gỗ như thời ở Đà Lạt. Anh Phương mất được 10 năm. Một hôm nọ tôi tình cờ nhìn thấy một ngôi nhà gỗ khác trông rất Đà Lạt, nhìn bên ngoài đã thích rồi. Nhưng khi bước vào bên trong, ra phía sau, tôi sững sờ khi thấy những cây thông Đà Lạt cổ thụ ngoài vườn, bên những cây phong xào xạc. Tôi đã nghĩ rằng đây đúng là nơi anh Phương chọn để chúng tôi tiếp tục về ở với nhau. Tôi đã mua căn nhà đó, tôi làm một khoảng sân lớn, xây một cái hồ và một trà thất trên hồ, kê cái bàn thấp, đặt một cây đàn như thể anh Phương vẫn còn ngồi đó, hiện diện bên tôi, uống trà và viết nhạc. Và trong không gian tĩnh lặng ấy, ngày nào tôi cũng thấy anh, cũng được trò chuyện với nhau giữa một Đà Lạt của riêng mình, ở khu Garden Grove, Nam California. Chúng tôi vẫn sống bên nhau trong thành phố ký ức của mình. Lần trở lại Đà Lạt vào cuối tháng 10 năm 2014 vừa qua, chị có thăm lại căn nhà cũ số 18 đường Võ Tánh, nay là Bùi Thị Xuân. Nghe nói người chủ nhà vẫn giữ lại toàn bộ không gian sống và cấu trúc căn nhà, y như cách đây 40 năm, chỉ vì quá yêu mến Lê Uyên Phương. Tôi chỉ biết cảm ơn, cảm động và thật sự không sao hiểu được điều kỳ diệu ấy. Tất cả là một cái duyên mà chính chị chủ nhà cũng không thể hiểu nổi. Tôi đã hỏi chị ấy, tại sao chị không thay nền gạch, cái cửa, căn phòng này, trong khi xung quanh mọi thứ đã xây dựng mới mẻ hết rồi. Chị ấy chỉ nói rằng, tôi cũng không biết vì sao mình muốn giữ lại mọi thứ cũ kỹ như vậy. Căn phòng ngày trước tôi ở, chị ấy đóng kín cửa và giữ lại mọi thứ bên trong, từ những thùng sách phủ bụi đến những miếng ván trên cửa sổ mục nát, cái cầu thang ợp ẹp. Sự thay đổi của thành phố đó đang diễn ra nhanh chóng, nhưng trong đời sống ký ức, mỗi người vẫn còn gì đó rất riêng tư cho mình. Với tôi, ấn tượng về Đà Lạt trong quá khứ quá đẹp và mạnh mẽ, đủ để xua đi tất cả những gì thay đổi hiện tại. Tôi về Đà Lạt như trở về nhà mình. Hình như chỉ thành phố đó mới đủ sức làm cho những cư dân bình thường của nó có một cốt cách, lối hành xử rất đổi nghệ sĩ. Đó là điều tôi muốn nói. Người bình thường thì sống hiền lành mộc mạc, biết trân quý những giá trị đẹp. Còn những người làm văn nghệ thì sống và làm việc ở một cái mức the best they can do, tốt nhất có thể. Nhưng trên thực tế thì thành phố đã đổi thay rất nhiều. Và sự thay đổi không phải bao giờ cũng tốt cho ký ức chúng ta. Vậy với một người từng gắn bó, tạo ra tên tuổi, thậm chí tạo ra huyền thoại ở thành phố đó, khi trở lại thấy mọi thứ xa lạ, khác xưa, chị đã nghĩ gì? Chị có nhắn gửi gì với những người khác, là lữ khách hay những người yêu Đà Lạt khi họ cũng rơi vào tình cảnh như chị không? Tôi chưa gặp nhiều người để biết họ có cùng cảm xúc như mình hay không. Với tôi, lần trở lại vừa rồi lại khác với những gì đã nghe trước đây. Trước đây, nhiều bà con, bạn bè thân thiết đã khuyên tôi đừng trở lại Đà Lạt nữa. Đà Lạt không còn đẹp như xưa, mọi thứ khác lắm rồi, chẳng còn gì nữa để kiếm tìm ở đó. Tôi chỉ nghĩ như thế thì uổng quá. Song trong đầu tôi lại cố dựng lên hình ảnh một Đà Lạt của sự đổi thay, chuẩn bị trước tâm thế đó để không thất vọng khi đối diện thành phố thực tế. Nhưng bạn biết không, khi vừa bước xuống phi trường Liên Khương, lòng tôi đã bồi hồi vô cùng. Tôi chưa gặp ai cả. Khi đó sau lưng chỉ là đường băng hun hút và trước mắt là một bãi đất trống lòng lộng gió. Tôi đã chạm vào Đà Lạt rồi. Khi ra taxi để đi về Đà Lạt, thì trời ơi, từng ngôi nhà cũ thưa thớt, quán xá ven đường mộc mạc cũ kỹ, kéo ký ức tôi trở về. Cho đến khi xe đến đầu cửa ngõ thành phố, chỗ cây xăng Kim Cúc cũ, thì tâm trạng tôi nôn nao. Tôi thấy tôi đang trở về nhà mình, trở về nơi chốn thân quen mà mình đã bỏ ra đi quá lâu. Tôi không thấy những đổi mới được tân trang trong tâm trí tôi. Tất cả vẫn mang hình ảnh cũ. Tôi đi vào thành phố như đi vào vùng ký ức của mình. Tôi đi dạo bờ hồ Xuân Hương. Tôi vào chợ, tôi đi cà phê Tùng. Tôi lên dốc Hàm Nghi, tôi qua Hoàng Diệu. Tôi thăm lại tu viện Franciscan và nghe tim mình bồi hồi đập trong lòng ngực. Chúa ơi, mình được về đây sao? Tôi không hề thấy sự thay đổi. Có lẽ ấn tượng ký ức mạnh mẽ hơn cả thực tại trước mắt. Chính xác là vậy. Sự thay đổi có diễn ra đó, nhưng do ấn tượng của tôi về Đà Lạt quá đẹp, quá mạnh, đủ mạnh mẽ để xua đi tất cả, để chỉ sống miên man với hồi ức của mình trong ngày trở về. Và đây mới là điều ghê gớm hơn. Bạn biết không, tôi rụng rời sững sờ khi số nhà, vách, mái ngói, mọi thứ y chang như ngày tôi đi. Tôi bước vào ngôi nhà cũ của mình mà thấy tay chân run lên, muốn bật khóc. Tôi chờ từng góc không gian quen thuộc, cửa sổ, bờ tường, cả những viên gạch bông cũ. Tất cả vẫn như xưa. Còn nhớ, khi tôi vừa gõ cửa thì chị chủ nhà ra hỏi, Lê Uyên phải không? Tôi nói, dạ em đây. Chị chủ nhà vui mừng. Chị xem tivi hay tin em về Việt Nam, chị biết thế nào Lê Uyên cũng trở lại đây. Những con đường dốc phố năm xưa chúng tôi đi bên nhau mỗi ngày, tôi vẫn nhớ như in. Mọi thay đổi nghĩa lý gì khi tình yêu mình dành cho Đà Lạt còn nồng nàn, không thay đổi như thế. Trở lại câu chuyện của bà chủ nhà 18 võ tánh để nhìn rộng ra cung cách hành xử với thành phố. Hình như nơi từng người dân bình thường lại đang có một lối hành xử có tình với Đà Lạt hơn những người có chức trách. Đúng. Chắc chắn như vậy. Chị có dự định gì với Đà Lạt sau chuyến trở về vừa rồi? Một dự định chưa rõ ràng lắm, nhưng xin chia sẻ thế này. Tôi muốn tìm một mảnh đất thật yên tĩnh, thật thiên nhiên, dựng một căn nhà gỗ và đưa anh Phương về đó nằm. Trong những tháng năm còn lại của cuộc đời, tôi sẽ đi về thường xuyên. Có thể mỗi năm được vài tháng sống ở thành phố mà chúng tôi đã được gặp nhau, yêu nhau và mơ ước sống bên nhau mãi mãi. Còn với âm nhạc, những ngày tháng tươi đẹp thanh xuân chỉ còn trong ký ức. Với tôi, thiếu anh Phương là thiếu tất cả. Tôi chỉ mong muốn làm sao để có thể giữ gìn, đưa những đứa con tinh thần của anh Phương, đặc biệt là những ca khúc viết sau này ra bên ngoài. Với người trẻ bây giờ, như một cách cho họ còn thấy được sự hiện diện của Lê Uyên Phương trong đời sống này. Vì những gì anh ấy viết ra đem lại biết bao điều tốt đẹp, là sự tôn vinh tình yêu trong đời sống này. Mà điều tốt đẹp và tình yêu thì không có tuổi, không có thời gian. Nếu giữ được những điều ấy thì đời sống chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao. Cảm ơn chị vì đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện chẳng liên quan gì lắm đến show diễn tới. Phải cảm ơn bạn nhiều lắm, chúng ta sẽ còn tiếp tục câu chuyện về Đà Lạt. Vài ghi chú về cuộc trò chuyện này. Lê Uyên, tên thật là Lâm Phúc Anh, sinh năm 1952 tại Hà Nội. Cô lớn lên ở Chợ Lớn, Sài Gòn. Năm 16 tuổi, cô lên Đà Lạt học nội trú Franciscan và gặp Lê Văn Lộc, tức nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Vượt qua nhiều trắc trở, họ đến với nhau, thành vợ chồng năm 1968 và là đôi tình nhân tỏa sáng trong đời sống âm nhạc cuối những năm 1960, đầu những năm 1970. Với những bản tình ca, du ca đầy say đắm, nồng nàn, đậm chất hiện sinh. Hát nhạc do chồng sáng tác, Lâm Phúc Anh lấy một nửa bút danh của chồng làm nghệ danh của mình. Sau năm 1975, vợ chồng Lê Uyên Phương rời Đà Lạt về Sài Gòn. Và năm 1979 thì họ rời Việt Nam sang Mỹ định cư. Phương qua đời năm 1999 tại Mỹ vì ung thư phổi. Ca sĩ Lê Uyên từng trở lại Việt Nam biểu diễn vài lần trước đây. Lần trò chuyện này diễn ra trong dịp chị trở lại hát trong live show Son Vàng, chủ đề giả khúc cho tình nhân, tối ngày 8 tháng 11 tại Sài Gòn. Câu chuyện về Lê Uyên nói về Đà Lạt có lẽ sẽ không dừng ở đây, vì với tôi và những người yêu Đà Lạt, Lê Uyên Phương là một nhân chứng, một phần không thể thiếu khi nói về Đà Lạt. Điều quan trọng là chị luôn sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện xưa cũ về Đà Lạt, thuở vàng son trong ký ức. Cho đến bây giờ, người phụ nữ tuổi ngoài 60 với phong cách bề ngoài khá tân thời ấy vẫn giữ được một khoảng lùi trước đời sống trộn rộn của thời buổi công nghệ thông tin. Chị không biết sử dụng điện thoại di động và email. Chị muốn những cuộc trò chuyện thân mật về Đà Lạt kéo dài ngày này qua ngày khác, từ chuyện này bắt qua chuyện khác. Nghe chị hát, trò chuyện với chị, tôi hiểu tất cả là tiếng hót cho một tình yêu lớn mà loài chim lẻ bạn muốn dành tặng cánh rừng và bạn tình của những mùa ái ân xưa. Tùng, một chỗ ngồi dưới chân cầu thang. Tùng có một không gian chính, nhiều người biết, và một góc phụ khiêm cung nằm khuất phía sau quầy phục vụ, ít ai chọn ngồi. Không biết ngày trước thì sao, chứ bây giờ người các nơi đến, kể cả dân Đà Lạt nữa, thấy ghé cà phê Tùng hầu hết thích ngồi ở phía trước. Có đông người để ngó qua ngó lại, dù là người đến Tùng, hình như bao nhiêu năm nay vẫn cứ cũ rích, hao hao phong thái của nhau, nhìn nhạt mắt. Có view, dù dăm lần bảy lượt, con đường hình hai cánh cung giao nhau tạo quảng trọng trước chợ và nhà triển lãm bây giờ, hàng quán thời ra thụt vào lô xô, xe cộ dựng ngổn ngang, chạy nườm nượp, dải đường nhỏ vỉa hè bị chiếm dụng. Người đi bộ cũng nhanh hơn, giáo giác, luồn luột ngó mờ cả mắt. Có nhìn ra cái view thì cũng chẳng thấy gì ngoài cái bắn ngắn dễ gặp ở những thành phố lớn. Nhưng có view, có nhiều cái ngắm nghía vẫn cứ là lựa chọn, phóng chiếu giữa thời đại này. Một trong những thứ người ta sợ nhất là đối diện và nhìn sâu vào trọng tâm bản đồ tâm thần của chính mình. Thế nên, trong thuở phố phường ngột ngạt chật chội, thì đến khoảng không lộn xộn để ngồi, mà phóng cái nhìn ra chung quanh cũng là một thứ giá trị. Giá trị kiên quyết loại bỏ sự cô độc với vẻ ngoài rất cô độc. Đó, mốt của một thời đô hội. View trong câu chuyện này đóng vai trò là thứ cung cấp cho mắt nhìn một quang cảnh hai chiều. Để người trong ngó ra, hẳn là hướng ngoại. Nhưng quan trọng hơn, người ngoài ngó vô, chỉ để thấy người trong đang rất chi thành công trong vai diễn hướng nội. Những cuộc hẹn hò thường được xác định ở gian chính của quán. Gặp hôm quán vắng, hai ba người khúm súm. Ngồi được cái góc lồi mé trái, chỗ cánh cửa đẩy hình rẽ quạt, đủ tạo ra một vách ngăn biệt lập thì càng thích. Dù nhìn qua thấy nó khổ gì đâu, nó làm ta nhớ câu thành ngữ A Còng mà đám tin hay dẻo nhại cái thứ giáo huấn đạo mạo của mấy ông bà tự kỷ truyền thống tới mức không chịu chừa mâm cơm ra. Ăn trong nồi, ngồi trong hốc. Những hôm mùa đông trời se sắt lạnh thì gió thổi trong veo, ngồi ở trong hốc này có thể nhìn nắng vàng đậu hẩn hiu trên mặt bàn hàng giờ. Nếu chóng mặt vì đường xá hỗn độn bên ngoài, chỉ cần thở một hơi dài lên vách kính là có thể xóa mù cái khung cảnh trước mặt trong chớp mắt. Hình như có một khoái cảm lạ lùng nào đó khi người ta tự đặt mình ở tư thế ngồi như thể co rúm, xúm xích, bất động, đối nghịch với cái bộn bề, chóng qua, từ cự ly tiệm cận, cách cuộc đời rộn rã kia một lề đường bị chiếm dụng bởi mấy chiếc xe máy để tùy tiện và một vách kính trong veo vằn vện vài vệt sương sớm đang tuôn vô hướng. Những vết sương trôi như rạn vỡ trước mắt. Khách trẻ thì đôi khi, cái lý do thật đơn giản. Ngồi gần cửa kính để còn tạo dáng, chụp hình, tức thời share lên Facebook, Twitter. Câu view, câu like, show chuyện mình đang phiêu diêu ở một nơi lý tưởng, trong một thành phố lý tưởng, cho thiên hạ thèm chơi. Nhưng ngoài những chuyện đó ra, thì còn một nguyên do thầm kín khác. Hồ Minh Quay có một ý thật hay trong quyển Hội Hè Miên Man rằng thời ông ở Paris, nhiều người trong giới viết thường đến các salon học thuật, văn nghệ, đôi khi không phải vì nhu cầu sinh hoạt học thuật gì đâu, mà để người khác phát hiện ra mình. Ở Tùng, chắc cũng có chuyện đó. Đường nét xưa của ngôi quán được lưu giữ cũng chỉ là một trong những cách khơi gợi sự hoài niệm về một khí hậu trí thức, văn nghệ trong quá khứ. Nói về các huyền thoại văn nghệ thì Tùng luôn nhắc người ta về một sự kiện hội đủ tinh thần showbiz. Đó là cuộc gặp gỡ giữa Trịnh Công Sơn với Khánh Ly. Cuộc gặp được chính người trong cuộc định danh là định mệnh. Định mệnh của đôi du ca trong nền tân nhạc trước 1975 ít nhiều được gia vị thêm chút sương khói. Thời đó không biết họ thường chọn góc bàn nào. Tôi đoán rằng kẻ tài hoa gặp khách tri âm chắc sẽ chọn một góc khuất để hàn huyên. Có thể là cái bàn có ba chiếc ghế nhỏ ở dưới chân cầu thang gỗ, khuất phía sau quầy phục vụ. Câu chuyện của họ luôn được phủ một màn sương úp mở, bí hiểm, một mối quan hệ chật đầy những lặng thinh. Những khoảng trống đầy mập mờ kích thích sự tưởng tượng và theo dệt là nhân tố quan trọng giúp cho huyền thoại đứng được với thời gian. Về sau, Khánh Ly trong hồi ký của mình, tại sao không là Sài Gòn? Tại sao không là Huế? Không, Sài Gòn và Huế không phải là Đà Lạt. Mọi sự phải khởi đi từ đó. Một sự tình cờ mà ngẫm lại thì không đúng, không phải. Rõ ràng là sự sắp đặt của cái mà chúng ta gọi là định mệnh. Một người lưu lạc từ sông Hồng, một người rời xa sông Hương để gặp nhau vào một đêm có mưa và gió đầy trời. Ở cái thành phố nhỏ bé, nhìn ai cũng là bạn. Cái thành phố đó, nếu bạn đến một lần là sẽ nhớ mãi. Đến rồi không muốn rời đi, đi rồi lại muốn trở lại. Nhưng đó là Đà Lạt của 40 năm về trước. Một Đà Lạt hiền lành như ngô khoai, trong sạch sẽ, đẹp đẽ, thơm như những hoa hồng nhung, ngọt ngào như chuối La Ba, và thủy chung như những hàng thông đứng suốt đời chỉ reo mãi khúc nhạc hiền hòa. Có lẽ đó là hồi tưởng về những ngày khởi đầu cho một huyền thoại trong cuộc đời người ca sĩ này. Không nhắc đến Tùng, nhưng người ta thấy dáng dấp của những cuộc hẹn hò mãi không khép lại trong tâm trí hóng hớt của người ngoài cuộc. Nâng niu một ký ức vang bóng cũng là cách thế làm cho thời gian ngưng động trên cơ thể thành phố này để quên đi sự đơn điệu nhàm chán và nông cạn đang diễn ra, khi thực tại ngày càng bạc màu này chỉ làm cho người ta muốn hưởng thụ rồi phắng lẹ. Bây giờ là mùa đông cuối cùng của thời độc thân. Tôi trở lại Tùng. Buổi sáng cuối tuần không gian yên tĩnh, ngôi quán nhỏ đông đầy những cuộc hẹn hò. Nhạc chuông điện thoại sập sàng liên tục đè trên nền tiết tấu lãng mạn của những bản nhạc Pháp thập niên 60-70 thế kỷ trước. Rồi đến những cuộc tranh luận ồn ào, khua môi múa mép của nhóm khách xem ra có họ hàng rất gần với văn hóa phở quát, búng chửi bổ bả, nổi lên trên nền nhạc Trịnh Công Sơn, qua hơi ngân mệt nhoài và đặc quánh của Khánh Ly. Tùng như đôi mắt già nua căng lên và đục căm không vì khói sương mà vì khói thuốc. Tôi như bao người phàm khác, không khỏi giấu mình, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa, phải trôi dạt từ bàn này qua bàn khác, rồi cuối cùng cũng neo lại một mình ở cái bàn nằm như mồ côi trong hốc tối của gian phòng phụ. Cạnh chân cầu thang gỗ có cửa thép uốn hình hoa sen cách điệu cũ kỹ. Mùi gỗ từ mảng lam ri màu sạm cũ trên tường gợi cảm xúc hoài cổ. Nền gạch men xưa, màu vôi tường vàng xỉn. Một bức sơn dầu của Cù Nguyễn với chân dung thiếu nữ đã xuống màu. Trầm cũ như được trát bằng những vết bầm thời cuộc. Thiếu nữ của thời thanh xuân nào đó đang thoi thóp thở trên tường trong không khí thiếu sáng đến u tịch. Tất cả đều cũ kỹ, như thấm đậm trong gam màu thất sủng của thời gian. Chỉ có giọt cà phê phin thánh thót sưởi ấm lòng bàn tay là được kẻ phù phiếm nâng niu cất nhất, mà không chừng cũng đang thất sủng trong chốc lát nữa thôi, với năng lực lãng quên vô hạn. Tôi nhận ra, có lẽ từ rất lâu trước khi tôi đến, một bà cụ tóc bạc trắng, khoác áo len màu nâu sòng đã ngồi đó dưới chân cầu thang. Chỗ ngồi của bà là nơi giao thoa giữa thứ ánh sáng đèn xem tranh vỏ vàng. Trên bức tường, hòa với thứ ánh sáng ngày xiên khoai yếu ớt trong buổi sớm đầu đông. Bà lặng lẽ nhìn ra khung cửa kính rộng phía trước. Nhìn cuộc hí trường đang diễn ra từ một khoảng lùi hung hút, mà cũng thật gần. Ai mà biết, từ chân cầu thang này, đã có bao nhiêu ngày dài trong đời, người đàn bà này đã ngồi đó, những buổi sớm đến rồi tiễn chiều đi, cùng biết bao dấu tích dâu bể. Biết bao ngày trong đời, người đàn bà bình thường đó đã chứng kiến những cuộc đối thoại thành huyền thoại, những đàn đúm thành giai thoại, những điều phù du được dệt theo lộng lẫy, những cuộc tụ tán hợp tan, những thân phận sắp ngửa bày biện trước mắt. Có lẽ vậy, nên từ thẳm sâu trong ánh nhìn kia là một vẻ an nhiên khác lạ. Vết chân chim chằng chịt trên khuôn mặt hiền từ đã thanh thản vô ngần. Tôi đã tìm gặp một tinh thần Đà Lạt từ giây phút đó. Một Đà Lạt lặng thinh vô chấp trước những cuộc ra đi hay trở về, nhớ hay quên, thất vọng hay hoan hỷ của đám lữ khách u mê, của đám người bản xứ từ sâu sắc đến đắm chìm trong nông nổi. Một Đà Lạt như rêu, như cỏ, như khí trời, thanh thoát, tĩnh tại, chan hòa, không mảy may xáo trộn với cuộc đời đầy cuồng vọng, xung năng, ý chí ngay cả khi những thứ đó đang đóng đinh lên cơ thể mình. Một Đà Lạt trong đáy mắt từng trải, chỉ có sự lặng thinh tuyệt đối mới thấu đạt những run rẩy vi tế bên trong. Cái lặng thinh như thi sĩ Hàn Mặc Tử một đêm xa xôi nào đó từng trải nghiệm được trong Linh Ứng của Hồn Thơ. Tôi đã diễm phúc nhìn thấy ở Tùng một cốt cách, một hiện thân của cái gọi là Đà Lạt mà nhiều năm tuổi trẻ gắn bó với thành phố này, với sự bắn nhắn ồn ào. Nhiều năm xa thành phố này, với sự xét nét và kiêu ngạo của lý trí, tôi đã không nhận ra. Từ buổi sáng mùa đông đó, Tùng với tôi không gắn với những cuộc hẹn hò chóng vánh, mà là đôi mắt an nhiên lặng lẽ, gắn với mái tóc trắng như biến cả cuộc đời này thành âm bản, là bước chân rất nhẹ trên nền gạch men cũ kỹ, là tiếng gậy trúc rất khẽ khàng, khua vào miền thâm thẳm thời gian, nhắc nhớ những cuộc hành hương về quá khứ, đầy thanh thản vào thời sau hết của mỗi cuộc đời. Bẵng một thời gian không có dịp về Đà Lạt, để ngồi một mình lặng lẽ dưới chân cầu thang gỗ ngôi quán ấy. Nhưng hình ảnh bà cụ già tóc trắng có ánh nhìn an nhiên xa xăm, bộ bàn ghế giản dị nằm như mồ côi trong phút nhập nhoạng của khung cảnh, trong nhịp rơi thao thức của những giọt cà phê đắng rót từ trăm năm phế tích ấy, cứ trở đi trở lại trong tôi, khiến tôi trằn trọc những đêm cuối năm Sài Gòn hoang mang gió. Rồi gần đây, trong câu chuyện qua điện thoại với người bạn làm nhiếp ảnh gia tại Đà Lạt, tôi hẫng hụt khi hay tin cụ bà ở Tùng đi qua cuộc đời này đã được mấy mùa đào phai.